không có quyền làm điều độc ác đối xử bất cứ một người nào, không có một nghi vấn bậy bạ đối xử một người nào. Nhưng mà chúng ta chấp nhận bất cứ nghi vấn từ đâu đưa đến, và chúng ta phải bình tâm lo tu càng ngày càng đạt được sáng suốt để hướng độ tất cả những tâm linh tâm hồn. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, chỉ biết thương yêu và xây dựng, không có biết dẹp bỏ bất cứ một ai. Cho nên trên trình độ tu học, rốt cuộc cũng kêu gọi mọi người trở về với thực chất của chính họ. Mà biết trở về với thực chất chính họ là đứng vô trong cái vị trí vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta được kêu gọi rất nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà chưa thực hành đã có chưa? Đã làm được chưa? Mới cái giai đoạn chút như là sợ mất cổ của tôi thì muốn người trường pháp phải bảo đảm cho tôi trúng lottery luôn. Làm ăn giàu có, vợ con nghe là phải nghe lời tôi hết. Cái đó là sai. Mỗi người một cái nghiệp quả rõ ràng. Sự sai lầm của chính mình hiểu được, mình quán thông được, đó là đại sư. Nếu mà chúng ta tu mà chưa hiểu sự sai lầm của chính mình là vô phước. Chứ không phải vợ con nghe lời mình là có phước đâu. Không phải. Phải sửa tâm, sửa tánh của chính mình mới là có phước. Cho nên Đức Phật đã ra rừng ngồi tu để sửa tâm, sửa tánh. Đức Phật còn chấp nhận nhiều thử thách hơn chúng ta một triệu lần. Con rắn cũng tới đặt câu hỏi. Con ruồi cũng đặt câu hỏi. Con mũi cũng đặt câu hỏi, con kiến cũng đặt câu hỏi, con cọp cũng đặt câu hỏi, ma quỷ cũng tới đặt câu hỏi. Cho nên Ngài mới tiến vào chỗ toàn giác. Thấy chưa? Nhìn chúng ta được bao nhiêu mới có thử thách chút chút mà nói tôi trả lời không nổi. Chuyện mình làm mà tại sao trả lời không nổi? Hỏi tại sao nói chuyện bạn làm? Bạn đề xướng rước ông Tám được. Tại sao bạn không xem xét ông Tám có hành động chính trị không? Có hành động lợi dụng không? Có lường gạt bạn không? Có xin xỏ bạn bất cứ cái gì không? Chuyện rất dễ mà. Tại sao trả lời không được? Cho nên cái phạm tâm nó chiến thắng cái trần tâm của chúng ta. Cho hàng ngày người ở thế gian bị phạm chiến ngã, có giặc trong mình mà không hay thì tưởng giặc ở bên ngoài. Vì thật trong ta có giặc. Khối trượt nó đang tìm ông trời nó đánh. Cái phạm ngã của các bạn đang tìm phần hồn của các bạn mà nó quỷ diệt. Cho nên khi các bạn nghe một cái gì thử thách kích động các bạn thì các bạn lộn xộn quên cả lệch. Chứ kỳ thật không có gì. Phải trở về thanh tịnh. Chúng ta trở về cái nguyên lý lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó khai thông, niệm cho nó giải tỏa, để học cái chữ nhẫn nhiên hậu mới hòa ai với tất cả. Chữ nhẫn chưa học được, ngày nay làm cha trong gia đình, làm mẹ trong gia đình mới học chữ nhẫn chưa xong. Học chữ nhẫn rồi mới tiến tới hòa ai, mới tương thân, mới thấy con một cha. Chúng ta là con một cha. Cho nên trên đường đi, càng thương yêu nhau. Càng đi càng giải tỏa được nghiệp căn của chính mình, càng được gần nhau và thương yêu được tu nhiều hơn. Thấy sự cực nhập của người tu và thấy giá trị sau khi đã hành đạt, lại càng quý người tu hơn. Cho nên bên vô vi nó có khỉ gì? Có đồng tiền đồng bạc nào đâu. Có nhà có cửa không ngủ, sẽ tới đất ngồi đi bếp chung nằm đại mấy chục người đây làm gì đó, hưởng gì đó. Nhưng mà nó có cái sự đặc biệt. Chính nó cảm nhận trong tâm thức của nó đã hưởng thụ được cái thanh quang sáng suốt và làm cho nó được nhẹ nhàng sau một thời gian hành thiện được nó. Cho nên con người chúng ta đâu có phải ngu, đâu có phải mê muội, đâu có phải bị uống bùa. Không có. Nhưng mà chúng ta hành thì chúng ta mới thấy điều đó. Nếu không hành làm sao thấy điều đó? Nhiều bạn đã tự cảm nhận được và tự thấy rằng cuộc đời là giả tạo. Thế gian đô thị giả, ba nhẫn thành kim thị thái hòa, thấy cuộc đời nó giả, không có gì thiệt hết. Nhưng mà chỉ học chuyện nhẫn để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, tự nhiên họ mới tiến tới một mức. chứ không ai giúp được. Thế tăng thiết giáp giúp không được, tiền của giúp không được, tình giúp không được. Người yêu giúp chúng ta không được nữa, hiểu rõ rồi chúng ta không có kiếm nghiệp và tạo nghiệp nữa. Cho nên ông cái vô vi này ở ngoài họ dồn cái tổ chức khổng lồ, có người nói rằng Trung Cộng đưa tiền cho tôi đi các nơi vậy, chứ các bạn có phải Trung Cộng không? À, ai nói câu đó thì Việt Cộng nói vậy chứ ai nói. Việt Cộng ghét Trung Cộng, nói Trung Cộng đưa tiền ông Tam đi. Rồi ghét cả hai để nói CIA đưa tiền ông Tam đi. Mà các bạn phải CIA không? Phải Trung Cộng không? Phải Việt Cộng không? Không có phải gì hết. Mà các bạn bước vào biển giới thì các bạn là ông điển mà thôi. Mà ông điển thì ông đời đời bất diệt, cái hồn ông đời đời bất diệt thì ông chơi với bất cứ người nào thì ông đâu có cần phải sợ ai. Nhưng mà ông không chủ trương ám hại ai hết. Ông thấy cái gương lành của Đức Thích Ca ông làm, ông thấy gương lành của Sư Sư Tri ông học gì thôi. Trên đường học hỏi, trong cuộc hành hương chứ đâu có làm gì hơn nữa. Thấy rõ mọi điều, sáng tỏ như ban ngày. Nhưng mà mới có động chút xíu thôi là có Phật người phá hoại rồi. Nhưng mà phá đâu được ông trời. Ông trời bao nhiêu triệu năm nay họ phá đủ thứ, họ lấy ngũ hành của ông trời, họ biến chế khoa học, nhưng mà đâu ông trời vẫn còn nguyên. Chúng ta thấy cái hồn của chúng ta bất diệt, thì có làm gì làm thì cái hồn tôi cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không có giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được phá tội. Thì chỉ giữ cho bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. À, ở muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động, không ghét ai, không thù ai, cũng chả quá thương ai, mà chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì có gì nữa. À, cho nên mọi người chúng ta vui. Khi tôi gặp ông Tám thì tâm tôi không còn gì nữa. Bởi vì ông Tám đã hành khổ trong đó. Ông Tám cũng trong chấp, trong mê, trong động loạn, trong dâm dục đủ thứ hết rồi. Chơi bời đủ thứ hết rồi, bây giờ ngày nay bỏ hết mới trở lại được sự thanh nhẹ đó. Khi gặp ông Tám rồi thì tất cả mọi việc vui, vì nó là cái thằng đã hành trước tôi và nó đạt được như vậy. Thì bây giờ tôi tiếp tục hành theo nó để hai người trao đổi trong tình thâm của bạn đời, rồi đi tới cái tình thâm của bạn đạo. Chứ có gì đâu, có đâu có đánh giá, có đặt điều kiện, có buôn bán gì đâu, không có gì hết. Dễ dãi, không có gì hết. Rồi người ta in kinh sách thì thấy sự phát tâm. Vì hồi trước người ta, hồi nào giờ không biết cái đạo này. Rồi bây giờ người ta giờ đọc cái cuốn sách đó, người ta thấy nó có cái con đường để giải tỏa những sự uất ức ngay trong gia can và trong tâm thức của họ. Thì họ mới bỏ tiền ra in tiếp cho người khác. Vì thay vì họ xách tiền, họ đi nhảy đầm, họ nhậu nhẹt, tiêu hao, gây bệnh hoạn, gây tánh xấu, gây tật hư cho họ, không thèm. Họ thấy tiền là nghiệp, mà họ nghịch lại với tiền bạc, họ đem tiền họ giúp đỡ những người để thực tập. Thì cái động cộng đồng nhân sinh càng ngày càng tốt. Sự đóng góp đó là quý giá vô cùng. Tôi lấy 10 đô la tôi đi ăn bảy, ăn cà rem cũng hết. Tôi lấy 10 đô la tôi in kinh sách cho người khác hết. Ở trong cái hoàn cảnh đau khổ đó, không ai thỏ thể trong tâm họ, kể cả cha ruột của họ không muốn nói chuyện với họ, làm sao họ học được. Rồi chỉ có cuốn sách đó làm bản thâm tình để thỏ thể trong tâm trang của họ, để cho họ tích tâm, cứu họ, đưa họ qua một giai đoạn qua cầu. Những người đó chỉ thiếu 6 hào với 8 hào đi ô tô biết tới đó là có việc làm thôi. Mà người đọc qua rồi, người ta tu rồi, người ta thức, người ta tới đó rồi, người ta thấy người ta tự chủ rồi. Cho nên chúng tôi mới phát tâm. Chúng tôi nghèo thật. Tới ngày nay chúng tôi cũng mua được, chưa mua được cái camera mà để chụp hình và video phép, như mà bạn Chị Hòa yêu cầu chúng tôi phải quay lại một cái cuốn phim đó, thì đến tới ngày nay chúng tôi chưa có khả năng. Vì chúng tôi thấy rằng không cần thiết. Rồi trước kia chúng tôi tu đâu có vụ mà video phép mà coi hình coi bóng như bây giờ, mà bây giờ dồn rồi còn che nữa thì tôi không biết sao. Chỉ nghe ông thầy ông nói sơ sơ làm như vậy một chút thôi, rồi thôi bay ông không tiếp nữa. Mà về cố gắng tu tới ngày nay. Rồi bây giờ các bạn đầy đủ hết rồi, che rồi, muốn hoàn hảo hơn hoàn hảo cách nào cũng hoàn hảo. chỉ có thực hành mới thấy rõ sự hoàn hảo của chân tâm mình thôi. Không có thực hành làm sao thấy sự hoàn hảo của chân tâm. Cho nên chúng ta đòi hỏi nhiều thì chúng ta trì trệ nhiều, mà chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta giải tỏa những sự tâm tối của chính mình. Nếu không có thực hành thì trễ như mọ thôi. Cho nên qua nhiều cơn thử thách, nhiều kiếp làm người, cả ngàn kiếp làm người, xương chất đóng như núi rồi mà chưa biết được. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đọc địa ngục du ký thì càng thấy mình có hồn, chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học. Thấy chưa? Thấy có một con đường thoát. Trên những tài liệu của Vô Vi ngày hôm nay đóng góp càng ngày càng sâu rộng. Nhưng mà hành giả chưa sử dụng hay là không? Ngay trong chùa thiếu gì văn tự về đạo pháp, thiếu gì kinh sách phong phú vô cùng, nhưng mà vô chùa biết đọc không? Hiểu đọc không? Hiểu hành không? Nói cái tụng kinh không mà tụng đúng không? Tụng đúng cũng thành đạo à. Mà tụng không đúng thì cũng thành quỷ à. Nó rõ ràng vậy. Chứ không phải là tôi lợi dụng cuốn kinh đó, tôi để lên đầu, tôi sắc, tôi uống là tôi thành Phật, không có đâu. Phải hành. Tất cả đều đòi hỏi sự thực tập. Thì hôm nay không nhiều thì ít. Cũng cảm ơn anh Triệu Hòa đã gửi những câu hỏi rất quý báu. Nhân dịp này tôi đã phúc đáp hết. Và tùy như các bạn tìm hiểu, và các bạn có quyền kiểm soát và điều tra tất cả những cái gì của Vô Vi đã và đang làm. Thực chất của nó không phải những chuyện nghi ngờ tại thế, và sự thành tựu của nó không phải ý muốn của người phạm lạc. Chính những ban tổ chức đã tổ chức này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng thấy kỳ quái, lạ lùng. Tại sao có thể thành công như vậy được? Co về trên để chứng minh cho mọi người thấy chúng ta là thiên nhiên. Chúng ta phải hướng thượng và trở về với nguồn cội, có cuộc sắp đặt tinh vi sáng suốt ở bên trên rõ ràng, chứ không phải mê tín. Cho nên những cái chuyện kỳ lạ nó cứ đến với các bạn, và những thử thách cứ đến với các bạn để thúc giục các bạn tu học và tìm hiểu thấy rõ con đường rõ rệt các bạn đã và đang chọn. Càng thử thách nhiều, càng lại được tìm hiểu nhiều hơn. Thành thật cảm ơn thiền đường Phiston Tây đã gửi lại cho chúng tôi những câu hỏi rất quý giáo, quý giá. Thật cảm ơn.